Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nhiều hoạt động tri ân hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022.
Hiệp hội Văn hóa Kinh tế Hàn Việt COVECA làm việc nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.
Để hợp tác xã tiếp tục phát huy tiềm năng của địa phương.
Góc nhìn toàn cảnh hơn về bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và cấp huyện DCCI tại Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng những lời thăm hỏi ân cần, lời kính chúc sức khỏe cùng những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Kế thừa truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được mở rộng và thu hút được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của tỉnh ta, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý ăn quả nhớ người trồng cây, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để chúng ta bày tỏ tấm lòng tri ân đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Tôi xin bày tỏ sự thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng của tỉnh. Kính mong các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, ý chí vượt khó, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng quê hương Thái Nguyên luôn bình yên, luôn hạnh phúc, luôn sung túc và ngày càng phát triển để hiện thực hóa mong muốn của Bác khi người về thăm Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 1 năm 1964. Đó là xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta.
Cũng nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công với cách mạng đã được các cấp trong toàn tỉnh tổ chức. Ngày 25 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và động viên một số gia đình chính sách người có công trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Tham gia đoàn có các sở ngành địa phương. Đoàn đã đến thăm động viên và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, tổ dân phố Thượng, phường Thuận Thành, là vợ liệt sĩ Vũ Văn Kim. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ dân phố Lai 1, xã Thuận Thành, là thương binh 71%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Phạm Khắc Hồng, tổ dân phố Đầm, phường Thuận Thành, là bệnh binh 61%. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Động viên các thành viên trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Tại nơi đến thăm, đồng chí đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. Lãnh đạo địa phương cũng trao tặng 3 suất quà cho 3 gia đình.
Đoàn do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tại huyện Võ Nhai. Đoàn đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Thích, là mẹ hai liệt sĩ Phạm Văn Ban và Phạm Xuân Lân ở xóm Yên Ngựa, xã Lâu Thượng. Ông Hoàng Văn Tôn, thương binh tỷ lệ thương tật 61% ở xóm Cây Hồng, xã Lâu Thượng. Ông Hoàng Đức Khiền, bệnh binh, suy giảm khả năng lao động 61% ở xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng. Tại các gia đình, đồng chí Dương Văn Tiến đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tri ân công lao sự đóng góp to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng và các thương bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục cùng với địa phương xây dựng, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Võ Nhai thường xuyên quan tâm, có những việc làm thiết thực, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và huyện Võ Nhai cho các gia đình đến thăm. Đoàn đại biểu công đoàn khối thi đua các cơ quan đảng đã dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái, thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã dâng hương kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chị, các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới 18 đôi mươi với bao ước mơ khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Đoàn cũng đã tới thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh mà thân nhân là đoàn viên công đoàn trong khối thi đua. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022.
Tối ngày 24 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và trên 1.500 đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân cho trên 800 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim. Trong buổi lễ, ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà tri ân các gia đình anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là một trong những hoạt động đầy tính nhân văn và ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tối ngày 24 tháng 7, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, 450 đoàn viên thanh niên thuộc 60 cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối đã đặt vòng hoa dâng hương và thắp nến tri ân, tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, xứng đáng với những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 25 tháng 7, Hiệp hội Văn hóa Kinh tế Hàn Việt COVECA đã có buổi làm việc nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng các nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, hiện nay Thái Nguyên đang dành gần 5.000 ha cho việc phát triển công nghiệp. Tổng vốn FDI trên địa bàn đã vượt 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó các nhà đầu tư Hàn Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể. Hiện nay Thái Nguyên đang tập trung ưu tiên hoàn thành 6 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp nằm xung quanh không gian công nghiệp trọng điểm với hạt nhân nhà máy Samsung nhằm kiến tạo một giai đoạn tăng trưởng mới, ưu tiên kêu gọi là các nhà đầu tư lớn sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường. Ngoài 12 khu công nghiệp, 41 cụm công nghiệp, Thái Nguyên còn là tiềm năng phát triển lĩnh vực du lịch, các sân golf đẳng cấp trong cung đường di chuyển chỉ 30 phút từ sân bay Nội Bài. Đó là thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên, Ngài Quân Song Tích, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Kinh tế Hàn Quốc Việt Nam cho rằng, với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn ưu tiên đầu tư tại Việt Nam. Trong số các địa phương đoàn ghé thăm ở Việt Nam lần này, Thái Nguyên nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực công nghiệp nhẹ, hóa mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Cũng trong ngày 25 tháng 7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5. Đến dự có lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Với chủ đề Nông dân Thái Nguyên với văn hóa giao thông an toàn, hội thi thu hút 90 thí sinh đến từ 9 đội chơi đại diện cho các huyện, thành phố của tỉnh tham gia thi đấu 4 nội dung: Lời chào nông dân, Nghe nông dân nói, Kiến thức nhà nông và So tài nhà nông. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội tham dự hội thi đều tập luyện công phu, thể hiện sáng tạo trong trình diễn, giới thiệu, thuyết trình, kiến thức hiểu biết, thông qua màn hát múa tiểu phẩm, tấu hài, kịch nói, tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả và công chúng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Đại Từ, giải nhì cho các đội thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình, giải ba cho các đội Đồng Hỷ và Võ Nhai. Các đội thành phố Sông Công, Định Hóa, Phổ Yên, Phú Lương được trao giải khuyến khích. Đội Đại Từ được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn tổ chức tập luyện và cử tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc tại tỉnh Lai Châu vào tháng 8 năm 2022.
Cùng ngày, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Đến dự và chúc mừng có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ 71 hội viên ban đầu đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã có 288 hội viên, 11 chi hội chuyên ngành, 8 hội cấp huyện và 5 câu lạc bộ trực thuộc văn phòng hội. Hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và quan tâm chú trọng việc sáng tạo, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật. Những năm qua, hội đã tổ chức và hỗ trợ hội viên xuất bản hơn 500 tập sách văn học nghệ thuật, tổ chức trên 60 triển lãm nghệ thuật nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc trong tỉnh và khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. 35 năm qua, các thế hệ hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã đoàn kết lao động sáng tạo, dùng ngòi bút, tác phẩm và trái tim yêu nước làm vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ Thái Nguyên được ra mắt và gây dấu ấn mạnh mẽ với những người yêu văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Hội có 5 hội viên được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật và nhiều hội viên được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú. Nhiều tác giả, tác phẩm được nhận giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế về văn học nghệ thuật. Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên 2 lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, nhiều cờ và bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan ban ngành, hội trung ương. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học văn học Thái Nguyên 20 năm đầu thế kỷ 21. Hội thảo thu hút 19 tham luận của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình trong và ngoài tỉnh nhằm nhận diện đánh giá những thành tựu hạn chế của văn học Thái Nguyên giai đoạn 2000-2020.
Cũng trong sáng ngày 25 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Xem xét thảo luận thông qua một số báo cáo tờ trình và thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ cho ý kiến vào 24 báo cáo tờ trình, 13 dự thảo nghị quyết. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như báo cáo tóm tắt tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố Thái Nguyên, báo cáo kết quả thu chi ngân sách, công tác phòng chống tham nhũng, cùng một số báo cáo tờ trình quan trọng khác. Trong đó, nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố trong 6 tháng đầu năm, thảo luận đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách. Từ đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Thành phố dự kiến tập trung thực hiện tốt 10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội cả năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, quan tâm tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh. Cũng trong chương trình làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành quy trình về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Dự kiến kỳ họp lần này diễn ra đến hết ngày 26 tháng 7. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, số lượng hợp tác xã được thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng tăng, đã góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người nông dân. Mặc dù đã có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho kinh tế tập thể phát triển, Tuy nhiên, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt ở huyện Đồng Hỷ được thành lập được hơn 10 năm. Hiện nay mỗi tháng hợp tác xã tiêu thụ khoảng 1 tấn sản phẩm ra thị trường. Với mong muốn nâng cao sức cạnh tranh, hợp tác xã đang phấn đấu có sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia. Tuy nhiên để đạt được tiêu chuẩn này, hợp tác xã đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bà Uông Thị Lan, giám đốc hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt Đồng Hỷ chia sẻ về khó khăn.
Mặc dù nhà nước là cũng có rất là nhiều các cái chính sách rồi, thế nhưng mà cái vấn đề là tiếp cận cái nguồn vốn là cũng vẫn còn rất là khó khăn. Mong cái sự quan tâm của các cấp các ngành thì là để đẩy mạnh về cái vấn đề là xây dựng nhà xưởng và cái khu trưng bày để giới thiệu sản phẩm.
Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Phú Lương được đánh giá là hợp tác xã nuôi chim bồ câu lớn nhất của tỉnh với 2.500 đôi. Sản phẩm sản xuất ra đến đâu, hết đến đó. Thậm chí, nhiều thời điểm không có đủ hàng để xuất bán ra thị trường. Vì vậy, các xã viên luôn mong muốn được mở rộng quy mô sản xuất. Anh Hoàng Anh Tuấn, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Phú Lương mong muốn.
Trong thời gian tới thì hợp tác xã cũng mong muốn được hỗ trợ về cái thêm cả cái cơ sở tầng rồi là nguồn vốn để hợp tác xã tiếp tục nhân rộng và phát triển để cho mô hình nó mạnh hơn.
Bên cạnh các hợp tác xã sản xuất có hiệu quả, hiện nay không ít hợp tác xã vẫn trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại còn yếu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trình độ về khoa học công nghệ lạc hậu, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Vì vậy cần có những chính sách hỗ trợ từ các cấp các ngành. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Quá trình mà phát triển các hợp xã thì chúng tôi luôn đồng hành cùng các hợp xã từ khi thành lập mới. Thì chúng tôi hỗ trợ cho thành lập mới, hỗ trợ cho thu hút cán bộ tư vấn về kỹ thuật cho hợp tác xã. Bên cạnh ấy cũng giúp các hợp tác xã vay cái vốn trong của cái quỹ phát triển hợp tác xã của tỉnh. Đồng thời cũng giúp các hợp tác xã khi có sản phẩm là xúc tiến thương mại và quảng bá cái sản phẩm của các hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử.
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có trên 690 hợp tác xã với tổng doanh thu đạt trên 3.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 1.000 hợp tác xã. Vì vậy, những chính sách hỗ trợ kịp thời sẽ là bệ đỡ để các hợp tác xã phát triển toàn diện, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đóng góp vào thu ngân sách nhà nước.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, hiện nay áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông nên thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, độ ẩm trong ngày tương đối thấp, nhiệt độ từ khoảng 26 đến 37 độ. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đạt 117,8 triệu đồng một hecta, tăng 33 triệu đồng một hecta so với năm 2015. Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả được hơn 7.250 hecta. Cùng với đó, người dân cũng từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây chủ lực như na, nhãn, bưởi và sản xuất. Bên cạnh việc hình thành một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu, Thái Nguyên còn có vùng trồng rau tập trung tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên với tổng diện tích trên 1.200 ha. Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung ở các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Phổ Yên với tổng diện tích 1.780 ha.
Từ đầu năm đến nay đã có 11 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. trong đó có 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 320 triệu đô la Mỹ và 7 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.063 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm này, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 271 dự án đầu tư, trong đó có 134 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 10,4 tỷ đô la Mỹ và 137 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký gần 17.590 tỷ đồng.
Nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng là một hạng mục thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Công trình được thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc giai đoạn 1 có chiều dài toàn tuyến là 6 km, nền đường rộng 22 m. Tuyến đường được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Đến nay tuyến đường đã hoàn thành trên 98% khối lượng. Các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện vỉa hè, hệ thống thoát nước mặt và các điểm đấu nối với đường dân sinh để đưa tuyến đường vào sử dụng chính thức. Thưa quý thính giả, 2021 là năm đầu tiên Thái Nguyên tiến hành khảo sát DCCI trên địa bàn tỉnh, mở ra một cuộc điều tra khảo sát quy mô nhất từ trước đến nay nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các cấp. Từ đó lan tỏa và nhân lên tinh thần cải cách hành chính, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của Thái Nguyên trên bảng xếp hạng chỉ số PCI của cả nước. Nếu như chỉ số PCI là cuộc đánh giá ở quy mô cấp quốc gia, thì DCCI là cuộc khảo sát với cách thức tiến hành triển khai tương tự ở cấp tỉnh, đưa ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đến từng cấp cơ sở, từng sở, ban ngành. Thực trạng điều hành kinh tế sẽ tiếp tục được phản ánh một cách trực diện, rõ nét hơn. Doanh nghiệp hài lòng với những điều cụ thể hơn và ngược lại, phản ánh thực chất những tồn tại của môi trường kinh doanh trực diện hơn. Để giúp quý thính giả có góc nhìn toàn cảnh hơn về bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và cấp huyện DCCI tại Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã mời đến hai vị khách là ông Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, ông Đoàn Quang Huy, Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số. Và ngay sau đây, biên tập viên Thu Hiên sẽ có cuộc trao đổi với hai vị khách mời. Mời quý vị cùng nghe nội dung.
Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công. Thưa ông Nghĩa, Sông Công là địa phương có điểm số DDCI năm 2021 cao nhất trong nhóm các huyện thành thị tại Thái Nguyên, đặc biệt là về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, cạnh tranh bình đẳng và mức độ chuyển đổi số. Vậy ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về việc địa phương mình đã nỗ lực như thế nào để có thể đạt được kết quả như vậy?
Có được kết quả đó thì chúng tôi cũng xác định là có sự nỗ lực rất là lớn của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cả hệ thống chính trị của thành phố Sông Công. Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh thì chúng tôi đã họp triển khai đến toàn thể các sở ngành, các ban ngành của thành phố, các địa phương và yêu cầu sẽ triển khai đồng bộ quyết liệt đến từng cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân, các hợp tác xã. Thành phố Sông Công được tỉnh lựa chọn là một trong ba địa phương thực hiện cái trung tâm điều hành thông minh. Thì thông qua cái trung tâm điều hành thông minh này giúp cho cái việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành của thành phố đối với các đơn vị địa phương rồi đến các doanh nghiệp, doanh nhân một cách minh bạch và người dân, doanh nghiệp đã có thể tiếp cận thông tin cũng như trao đổi thông tin và chính quyền cũng thực hiện cái việc chỉ đạo điều hành thông qua cái trung tâm điều hành thông minh này. Nói về kinh nghiệm thì cũng chưa hẳn là có nhiều. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng xác định rằng đây là một nhiệm vụ mới, việc mới. Nhưng bản chất thì các nội dung thì thành phố cũng đang thực hiện hàng ngày, thường xuyên.
Thưa ông Đoàn Quang Huy, được biết là Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số là đơn vị trực tiếp khảo sát bộ chỉ số đánh giá DDCI. Vậy năm 2021 là năm đầu tiên mà Thái Nguyên thực hiện đánh giá bộ chỉ số này. Vậy thì ông có thể đánh giá đôi nét về hiệu quả của việc đánh giá bộ chỉ số này đối với các sở ngành địa phương tại Thái Nguyên?
Thực ra là có rất nhiều những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là các cái doanh nghiệp cũng khá hài lòng với cái việc điều hành kinh tế của tỉnh ta, đặc biệt các sở ban ngành và địa phương. Trong đó thì thứ nhất là cái mức độ chuyển đổi số. Các doanh nghiệp họ đánh giá rằng là cái mức độ chuyển đổi số của tỉnh ta là tương đối tốt. Chúng ta đã cơ bản đạt được cái mức dịch vụ công ở mức độ 4 và đang dần dần cố gắng hoàn thiện tất cả các cái khâu liên quan để có thể là sớm là áp dụng cái chuyển đổi số cho toàn bộ các lĩnh vực, không chỉ riêng một số các lĩnh vực đặc biệt là những cái sở ban ngành, ví dụ như là Kho bạc Nhà nước là những đơn vị thực hiện rất tốt cái việc chuyển đổi số. Và đấy cũng là đơn vị mà đứng đầu cái khảo sát DDCI dành cho các sở ban ngành năm 2021.
vấn đề mà tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải cố gắng hơn. Ví dụ như là các vấn đề liên quan hỗ trợ doanh nghiệp thì thực sự là chúng ta đã có nhiều cố gắng trong cái thời gian gần đây. Thế nhưng mà kết quả khảo sát DDCI cũng chỉ ra rằng là chúng ta cũng cần phải cố gắng hơn nữa, bởi vì là doanh nghiệp họ cũng đã bước đầu nhận được cái sự hỗ trợ nhưng mà có vẻ nó chưa đạt được như các doanh nghiệp kỳ vọng. Ngoài ra thì các cái chi phí không chính thức cũng là một cái yếu tố mà chính trong báo cáo của không chỉ là DDCI mà kể cả PCI cũng chỉ ra là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được cải thiện trong thời gian tới.
Thưa ông Vũ Duy Nghĩa, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để có thể đáp ứng tốt nhất cái bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương thì thành phố Sông Công có gặp phải những khó khăn vướng mắc gì không ạ?
Thời gian đầu thì các anh em chuyên môn, cơ quan chuyên môn của các phòng ban ấy, thì cũng có những cái chưa nắm rõ được các cái quy trình. Nhưng chúng tôi cũng yêu cầu là phải tất cả cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ phải toàn tâm toàn ý, hết sức mình đối với công việc của mình. Mọi người hãy hoàn thành hết chức trách nhiệm vụ của mình và thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Đó là những khó khăn vướng mắc mà địa phương đang gặp phải. Vậy đối với Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số, đơn vị trực tiếp khảo sát bộ chỉ số này, thì trong quá trình triển khai khảo sát thì mình có gặp phải những khó khăn gì không thưa ông Đoàn Quang Huy?
Vâng, thưa chị, là trong quá trình mà triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI Thái Nguyên năm 2021 thì thực sự là bên viện chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn nhất định. Trong đó thì khó khăn lớn nhất ở đây chủ yếu là liên quan tới dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi có chủ trương là sẽ đến từng đơn vị một để khảo sát. Thế nhưng mà do vì năm 2020 và 2021 vừa rồi là dịch bệnh cũng hết sức là phức tạp. Thành ra là việc khảo sát đã được chúng tôi thực hiện qua kênh online, khảo sát online và khảo sát qua đường bưu điện. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong cái thời gian tới khi mà thực hiện cái báo cáo DDCI Thái Nguyên năm 2022 thì những cái khó khăn này thì chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua.
Và để việc đánh giá bộ chỉ số DDCI năm 2022 thuận lợi hơn, ông Huy có kiến nghị hay đề xuất gì không ạ?
Tôi hy vọng là sẽ được gặp gỡ trực tiếp với doanh nghiệp thì từ đó có thể lắng nghe được các cái tiếng nói của doanh nghiệp một cách nó toàn diện hơn. Và chúng tôi cũng luôn nghĩ rằng là cái bộ chỉ số này đánh giá nhằm mục tiêu giống như là bác sĩ bắt bệnh. Còn việc mà chữa bệnh như thế nào thì đấy là việc mà tất cả các cái địa phương rồi là các sở ban ngành chúng ta cũng phải cố gắng. Chúng tôi hy vọng và cũng tin tưởng rằng là những cái kết quả đánh giá, những cái kết quả khảo sát của chúng tôi cũng sẽ là những kênh tham khảo hữu ích cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như cho lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương.
Thưa quý thính giả, chọn thời điểm tròn 10 năm quyết liệt cải thiện chỉ số PCI để bắt đầu tiến hành khảo sát DCCI, tỉnh Thái Nguyên muốn phát đi thông điệp ngọn lửa cải cách liên tục được duy trì. Những cải cách thực chất được tiến hành từ trên xuống dưới, cụ thể từng cơ quan đơn vị cùng tầm nhìn cho 10 năm sau và xa hơn nữa. Để thực hiện DCCI thành công, cần sự quyết tâm và ủng hộ triển khai DCCI của lãnh đạo tỉnh, các huyện thành, và việc triển khai DCCI cần xuất phát từ bối cảnh thực tế của địa phương, nguồn lực tổ chức thực hiện cũng như các vấn đề quan tâm của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Nông Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Thu Hằng, Lê Thủy, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.